Đại chúng, là mình kể một câu chuyện vui cống hiến cho các vị. Có một đứa bé nó theo bố nó câu cá, nó ngồi bên thuyền nó cứ nhìn ông già câu cá bên kia. Và thưa các vị, ông già thì ông câu đợi cho cá ăn lâu quá cho nên ông ngồi ngủ lên ngủ xuống thôi. Cũng giống như các vị ngồi trong pháp đường nghe pháp nó chán cái nỗi là ngủ lên ngủ xuống, thì ông già kia cũng thế. Thế rồi bất thần có một con cá nó ăn rồi. Và ổng giật mình, ổng mới giật cái cần câu lên và rủi ro làm sao là con cá quá lớn. Thế rồi nó kéo ổng, nó kéo ổng rớt xuống sông luôn. Cái thằng nhỏ bên đây nó cười nói, bố à bố, cái ổng đó ổng câu cá là cá câu ổng vậy bố. Cái câu chuyện nó rất là dí dỏm nhưng mà nó rất là hay. Đôi khi chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta, dường như chúng ta cũng bị cá nó câu mình, chứ mình không có câu cá được đâu nghe. Ví dụ, các vị hình dung rằng cái mơ ước đầu đời của chúng ta là có mặt nơi vùng đất này. Lúc mà mình vừa đặt chân lên, mình làm cái chi? Mướn nhà. Một cái nơi ở nó chừng 5-10 mét vuông thôi. Mình mơ ước là có được cái nhà để cho nó thông thả là cuộc đời vô cùng hạnh phúc rồi. Thế rồi có cái nhà, mình cảm thấy là chưa đủ, tại cái nhà nó nhỏ quá, cho nên mình thay đổi cái nhà nhỏ, mình lấy cái nhà lớn. Và cứ cái đà đó, đến một lúc con cá nó quá lớn là con cá chi? Mua cái nhà rất là lớn, là loài cá lớn à. Thế là mình làm một ngày, thưa các vị, vắt cổ trời ra nước để kiếm tiền trả nợ cho cái nhà. Thế rồi cái đầu của mình nó dính với cái chi? Tiền là tiền, tối ngủ chim hao cũng thấy tiền. Đi làm mong có tiền là chuyện bình thường, nhưng mà thậm chí đến lúc chim hao cũng thấy tiền, nhìn đâu cũng thấy là cần phải kiếm tiền cả. Cho nên cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là mình bị cái nhà là con cá lớn nó câu mình chìm xuống nước mất tiêu. Cái chìm đầu tiên đó là mình phá vỡ hạnh phúc đời sống mình rất là dễ. Cái đầu mình nó quá căng thẳng á. Đây là những người lâm vào cái tình trạng tuổi trung niên thôi nha. Thì cái gì nó phát sinh? Vì cái căng thẳng đời sống nó bắt buộc cho nên ta không thấy cái chuyện gia đình hạnh phúc là quan trọng, mà ta thấy cái chuyện phải kiếm tiền để trả tiền nhà cho xong mới là quan trọng. Rồi mình mỏi mệt với công việc, căng thẳng với cái chuyện kiếm tiền và đối phó với xã hội Mỹ để làm ra tiền, thưa các vị, nó không có đơn giản chút nào cả. Thế rồi cái chuyện phát sinh tất yếu đó là căng thẳng nè, mệt mỏi nè. Chỉ có một việc, đó là phải làm thế nào có tiền để giải quyết cho xong cái chuyện nợ nần của cái nhà, của chiếc xe mới là quan trọng. Thế rồi các vị, phá vỡ hạnh phúc gia đình của các vị rất là dễ. Khi tâm thức ta nó tràn đầy sự căng thẳng, thế thì về nhà ai mà nói một lời dù nhẹ nhàng, ta cũng có thể nổi bạo như chơi, nổi khùng điên như chơi. Đó là cái tiêu cực thứ nhất. Tiêu cực thứ hai, thưa các vị, đời sống gia đình của các vị xây dựng thì nó khó, nhưng mà phá vỡ thì nó không phải khó lắm đâu. Chỉ cần những cái cơn buồn phiền mệt nhọc của các vị, chỉ cần vài ba lời xúc phạm nhau của các vị thì đủ để gây tổn thương chồng của mình hoặc vợ của mình rồi. Cái điều rất là lạ lùng đó là thương tật trên thân thể của các vị chữa lành không phải khó, và chữa lành rồi thì vẫn còn những cái vết sẹo nhé. Thế nhưng mà thương tật nơi trái tim do một lời xúc phạm nhau chữa lành dễ hay khó? 10 năm người ta còn nhớ đó. Các vị có tin điều này không? Mấy ông già, mấy anh dì lớn tuổi đây thì biết điều này quá rõ. Những việc mình sơ suất lỗi làm từ năm 20 tuổi bây giờ đó 60-70 rồi, thế nhưng mà bà nhớ như in đó. Những buổi trái gió trở trời, những lúc trời mưa không có việc làm mà bà lôi ra bà tụng còn hơn tụng pháp hoa nữa, thì biết rằng thưa các vị, một lời xúc phạm, một lời tổn thương khó lấy ra vô cùng đó. Ấy vậy mà chúng ta do vì công ăn việc làm, do vì căng thẳng cho nên ta dễ trở thành xúc phạm nhau, tổn thương nhau do những lời thiếu cẩn trọng của ta. Người ta nghĩ đơn giản một điều, đã là chồng với vợ rồi, đã là người gia đình với nhau rồi, cần gì mình phải giữ gìn ngôn ngữ. Và nếu hai người cùng một phong trào như thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, chắc chắn một điều là trái bom nó sẽ nổ thôi, chứ không có cách gì cứu được, cứu vãn được cả. Gây dựng một gia đình, đầu tiên ai cũng mong muốn rằng mang trái tim thương yêu của mình hiến tặng cho người mình thương. Thế rồi do vì chúng ta không khéo, chúng ta câu cá lớn quá, cho nên cuối cùng chúng ta nhận chìm đời sống gia đình ta, rất là tội nghiệp. Mình không chăm sóc được người thương của mình, mình không nói những lời dịu dàng với người thương của mình. Mình nghĩ rằng là tôi đi làm cực nhọc, đầu óc luôn tôi căng thẳng, cái yêu cầu của tôi là ông phải nói những lời nhẹ nhàng dịu dàng. Nhưng mà thưa các vị, tâm thức của các ông Việt Nam nơi đây vẫn còn rất là gia trưởng, giống như Việt Nam chứ chưa đổi thay là mấy năm. Các ông vẫn thích sự chăm sóc của các vị, hỏi han của các vị, và một miếng ăn của các vị nấu vẫn ngon hơn là mua ngoài phố đem về. Cái áo, cái sống vân vân, ta tưởng chừng như là đời sống như thế thì ta rất thiệt thòi. Nhưng mà thưa các vị, trong đất trời này không có cái chi là thiệt thòi cả. Cái quyền uy lớn nhất trong gia đình là ai các vị biết không? Các bà đó, chứ không phải các ông đâu. Các ông dù hét ra lửa, dù có thể nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà các ông luôn là những người mềm yếu so với các bà. Nguyên tắc nó là như vậy thôi à. Người ta có một câu ví dụ rất đúng, đó là các ông mà hơn các bà thì cũng là thua. Tại vì cãi hơn nè, mình hùng hổ hơn nè, mình trừng trị người ta, người ta nằm giải rồi đó, người ta khóc, thì mình cũng phải năn nỉ là thua rồi. Thắng là thua, mà thua là dĩ nhiên là thua. Thế thì thưa các vị, quyền uy lớn nhất là các bà chứ không phải là các ông. Và các bà là người có khả năng làm thành hạnh phúc trong đời sống gia đình bằng một cái sự nhẹ nhàng, bằng sự chăm sóc, bằng lòng yêu thương. Ta làm cho chồng ta hạnh phúc, mà khi hạnh phúc nó có mặt trong gia đình thì cái gì nó phát sinh? Thưa các vị, như một cái môi trường không gian vô cùng là thanh sạch, vô cùng nuôi dưỡng, thì nuôi dưỡng được cây cỏ hành tinh này mà khí quyển mà bị sự cố và ô nhiễm thì cây cỏ đều chết. Thì cũng như thế trong gia đình của các vị là người có quyền uy rất lớn đối với đời sống hiện tiền gia đình ta, đối với thế hệ con ta nữa. Bởi vì các vị mà phá vỡ hạnh phúc gia đình, có nghĩa là các vị phá vỡ luôn tâm thức và hạnh phúc của con cái ta trong tương lai. Nó vô cùng bất hạnh khi bố mẹ đó gây gỗ bất an. Cái sự cực chẳng đã thì ta mới làm ra cái việc là chia tay nhau. Chứ thường thường hai vợ chồng mà chia tay rồi thì thưa các vị, con cái rất là bất hạnh. Các vị hỏi hết những gia đình mà họ chia tay thì các vị biết điều này thôi. Trong khi cái nguyên tắc ban đầu là đến với nhau không phải đến để chia tay nha. Đến là thề non hẹn biển, nó chỉ trời chỉ đất hứa với nhau là sống tới tóc bạc răng rụng đó chứ. Ấy vậy rồi mình về, do vì mình câu cá rất là lớn cho nên cá nó nhận chìm mình. Thành ra cái câu chuyện này rất là hay, các vị nên ý thức. Ta vẫn còn cứu vãn kịp, chưa phải là đã bị nhận chìm thiệt đâu. Ta hãy biết dừng lại, hãy thấy đủ. Dừng lại đây không có nghĩa là mình dừng lại hết cái công trình, công ăn, việc làm, dừng lại hết những cái việc mình hướng đời sống mình nó cao hơn, nó thành đạt lợi danh trong xã hội, không có nghĩa như vậy. Dừng lại có nghĩa là mình biết tạo cho đời sống gia đình mình một cái không gian cần thiết để có thể thưởng lãm được một chút hạnh phúc giữa cuộc đời này. Bằng không thì mình chỉ biết là làm ra tiền để giải quyết cái nhà, cái cửa, cái ngựa, cái xe, và vùi đầu trong ngần đó việc thì thưa các vị, đời sống mình mất hết mọi thứ. Mất đầu tiên là mất hạnh phúc giữa mình với chồng mình, giữa mình với vợ mình, mất hạnh phúc giữa mình với con mình, rồi mất hạnh phúc chính tự thân mình nữa. Khi cái sự căng thẳng nó có mặt nơi tâm thức của các vị, thế thì cái chuyện gì nó phát sinh? Mình hủy diệt năng lượng đời sống mình, nó tàn tạ rất vội, rất nhanh. Mình sống không hết tuổi trời đâu. Cái sự căng thẳng của các vị nó nhận chìm các vị, nó làm cho thân thể các vị lâm vào tình trạng tật bệnh rất là dễ. Thế rồi dù ta có một núi vàng nhưng mà ta đã lâm vào tình trạng tật bệnh, ốm đau, bại liệt thì núi vàng để làm gì? Thưa các vị, rất là tội cho một đời sống nếu không khéo sống thì nó lâm vào tình trạng như thế. Cho nên xin nhận diện về con cá ta đang có, không khéo thì mình kéo lên thuyền không được mà mình lại bị nó nhận chìm với lòng sông chết mất. Câu chuyện rất là hay. Khi các vị hình dung được điều này thì các vị đủ thông minh để xử sự với những cái việc các vị tiếp xúc hàng ngày. Các vị biết thưởng lãm đời sống của các vị biết lúc nào nên nghỉ ngơi, lúc nào nên dành chút thì giờ cho ta, dành chút thì giờ cho người thân của ta, cho con cái của ta. Có một ngày lễ tạ ơn, gia đình sum họp lại. Người con trai, người đàn ông Mỹ nói: này con, trong những ngày lễ tạ ơn, ngày lễ sinh nhật của con và ngày lễ Giáng sinh và những ngày Tết, cái món quà gì bố tặng cho con gây ấn tượng nhất mà con còn nhớ, con hãy kể cho bố nghe. Cái nó gần người thôi, nó nói cái món quà lớn nhất mà bố tặng cho con cho tới năm nay con 18 tuổi, duy nhất có một lần, đó là lần đó bố đi làm về. Con nói: bố à, bố chơi với con một chút đi. Thế rồi bố quăng đồ qua một bên, hỏi: con muốn chơi cái chi? Con nói: bố làm bò cho con cởi một chút thôi à. Thế rồi bố lăn ra, bố làm bò cho con ra lên lưng con cởi. Đây là ấn tượng tuyệt vời nhất mà con nhớ. Người bố rất vô cùng ngạc nhiên: ồ, hóa ra là như vậy. Mình cứ tưởng là mình mua cho nó xe hơi, mua cho nó tàu thủy, mua cho nó máy lắp thoát, tức là tất cả những cái nhu cầu nó cần thiết thì nó nhớ và ấn tượng lớn nhé. Thậm chí cho nó một chiếc xe đi học nó cũng không nhớ, và nó nhớ một giây phút rất ngắn là bố hy sinh dành một chút thì giờ để chơi với nó mà thôi. Nó nói cái ấn tượng này cả đời cũng không quên, mà con hứa rằng trong tương lai nếu con có con cũng làm điều này. Con dành cho con của con một chút thì giờ để chơi với nó. Thế thì các vị dung coi này, mình có làm được điều này không? Hay là mình tưởng rằng mình là bố là mẹ, rồi những cái nhu cầu của con cần cái chi mình cho nó là xong việc? Chưa. Cái tình của các vị, cái thì giờ của các vị, sự yêu thương của các vị nó cần hơn tất cả những thứ vật chất. Ta đừng hiểu lầm điều này, bằng không thì ta mất đi hạnh phúc của chính mình rất là dễ. Rồi câu chuyện kế tiếp, có khi những câu chuyện nó làm cho các vị dễ nhớ hơn, rồi mình lý luận đạo lý thì khó nhớ, nó theo gió bay bay, cho nên kể chuyện cho vui thôi. Anh kia anh đi làm về, anh thấy con cái nó vung vãi đồ chơi đầy hết, và cái sự cực nhọc của một ngày nặng nề trong sở làm, đầu óc anh ta rất là căng thẳng, cho nên anh ta rất là nổi giận. Anh ta cầm những cái món đồ chơi anh ta ném vào thùng bằng cái thái độ vô cùng giận dữ. Rồi mất thần, cái ông hàng xóm ông đi qua, ông mới lượm từng món đồ ông sắp lại ngay ngắn. Anh hơi bẻ bàng, tại vì mình thì làm bằng cái thái độ rất là giận dữ, mà cái người này bá vừa họ lại lượm từng món đồ cách rất là trân trọng. Và ông nói: này anh à, cách đây 10 năm tôi cũng lâm vào tình trạng như anh vậy đó. Khi con tôi còn bé, tôi đi làm về gặp cái tình trạng nó vung vãi bề bộn như thế này, tôi rất là giận dữ. Và tôi cũng có cách hành xử như thế. Thế rồi bây giờ hai vợ chồng già như hai con chim già, tổ trống mua, con nó lớn rồi nó đi học, rồi nó đi làm rất xa, cho nên mình ao ước được nhìn cái sự bề bộn của các cháu nó bài, ao ước không có. Tối ngày nhìn ra cổng mong nó về, nó không về. Anh nên biết rằng cái giai đoạn mà anh nuôi con nó có những cái khó khăn là một, phiền muộn là hai, nhưng mà rồi sẽ tới một lúc rồi đó anh thấy tìm lại như những giây phút này không ra. Các vị hình dung rằng là con của chúng ta khi còn nhỏ thì ta nuôi nắng cực nhọc, nhưng mà nó có cái niềm vui nhất định của bậc bố mẹ nghe. Mỹ nó nghiên cứu hay lắm. Nó nghiên cứu rằng tất cả những cái cơ sở dưỡng lão viện á, nếu có thể xây dựng một cái trường tiểu học bên cạnh thì những cơ sở của viện dưỡng lão kia sẽ giúp được cho những người già họ sống dai hơn, tật bệnh ít hơn. Họ không cần làm chi, họ chỉ cần ra hiên nhìn em bé nó chơi, nó đùa, nó nghịch ngợm, thế nhưng mà họ cảm thấy lòng họ tràn đầy niềm vui. Rồi các vị nhìn lại trong phạm vi của đời sống gia đình, các vị thấy gia đình nào ông với bà mà có được vài đứa cháu nội cháu ngoại, nó về lăng xăng, thành rằng cuối tuần nó về thì nó làm cái chi? Một là nó phá, hai là mình làm dâu ngược lại. Tại vì con dâu ở Mỹ này, thưa các vị, nó tới các vị là các vị phải làm dâu ngược lại đó. Nào nấu ăn, nào nấu uống, nào mua, nào sắm, rồi nó ăn uống xong nó vãi rồi đó, rồi nó đi về. Là các vị phải rửa, phải thu dọn. Nhưng mà thưa các vị, đấy là những gia đình hạnh phúc, có niềm vui. Còn những gia đình nào không có con, không có cháu, nó về ngồi trong mỏi mắt đợi nó về, nó không về. Thế cho nên thưa các vị, ta hãy ý thức được một điều là có những giai đoạn của đời người mà mình để cho nó tuột qua khỏi cái tay thì cái cơ hội trở lại không tìm được. Cái cơ hội hiện tại hạnh phúc các vị đang có trong cái điều kiện của đời sống nơi đây, mà nếu các vị không khéo thì các vị sẽ lâm vào cái tình trạng là nó đi ngang qua rồi các vị tìm lại không được, dù có ân hận cũng bằng thừa thôi à. Điều thứ hai thưa các vị, có những điều nó rất là gần trong cuộc sống ta mà ta không thưởng lãm được. Có một lần mình đi dạy trong những khóa tu trên cái vùng Ventura, buổi sáng thì chưa đến giờ dạy học và thường thường mình dạy buổi tối, cho nên mình mới đi bách bộ một vòng quanh cái khu vực gia cư của người Mỹ. Mình vô cùng là ngưỡng mộ, mình thấy cái nhà nào cũng đẹp cả, nó khang trang, nó đẹp đẽ, nó rộng rãi, nó thoáng đãng. Cái sân của ảnh thôi là mình đã mê rồi, cỏ cắt tươm tất, những cây bonsai vô cùng là xinh xắn, nào là những cái hố nước, nào là những cái thảm sỏi, mình mơ ước được vô ngồi thảm cỏ đó. Nhưng mà dường như đi qua đi về một tuần không thấy bóng dáng người. Sáng thì nó chắc chao lên xe, nó đi làm hết, đi làm rất sớm, mà tối mù tối mịt thì nó mới về. Thế rồi ngày thứ bảy và chủ nhật thì thấy lăng xăng có mặt hai vợ chồng và vài đứa con, thì nó lại chắc nhau lên xe rồi nó lại đi nữa. Hóa ra là đi ra biển, đi lên núi để chơi thôi, chứ còn cái ngôi nhà vô cùng đẹp đẽ mà mình ngưỡng mộ, mình ao ước đó, thì dường như là cái của hờ, nó không bận tâm tới. Trong khi đó, thưa các vị, là để trả tiền một ngôi nhà như thế là bạc triệu ạ. Nó phải làm 2-3 chóp một ngày mới có thể trả tiền xong, mà chưa chắc gì trả xong nợ. Tại vì cái tình trạng kinh tế Mỹ suy thoái này thì có khi nó ảnh trả được chừng 500.000, còn thiếu 500.000 vài ba tháng không trả được thì mất đứt cái nhà. Dường như nguyên tắc Mỹ là vậy, ngân hàng của nó là vậy đó. Nó không có trả tiền lại 500.000 của các vị đã trả đâu, mà các vị mất luôn thì chớ. Thế rồi lỡ mà mất căn nhà thì chuyện gì phát sinh? Thưa, vô cùng ân hận. Tại vì mình mua ngôi nhà đó, mình đổ mồ hôi, để trả tiền. Thế nhưng mà mình chưa hề ngồi trong ngôi nhà để nhìn cái không gian thoáng đãng, để thưởng thức cái không gian thoáng đãng của nhà mình. Thậm chí chưa từng ngồi cái thảm cỏ xanh mà vào mỗi chiều để thưởng lãm mặt trời đang lặn. Thậm chí chưa hề đi qua một vòng nhà để thấy là nhà mình sao nó rộng như vậy. Và cuối cùng thì mất cái nhà, mướn một cái nhà ọp ẹp rồi, thì cái chuyện vô cùng tội nghiệp đó là vô cùng ân hận. Cảm thấy là dường như mình ở đó 5 năm hoặc nhiều hơn mà mình chưa hề thưởng thức được cái điều kiện sang trọng, rộng rãi, thoáng đãng, đẹp đẽ của cái nhà mình đã từng đổ mồ hôi để mua. Các vị coi chừng lâm vào tình trạng như thế. Là từ chuyện cái nhà nó lây lan lên cái chuyện khác nữa thưa các vị. Cái chuyện chúng ta có một mái ấm gia đình, chúng ta chưa hề hưởng được hạnh phúc của mái ấm gia đình. Tại vì khi cưới nhau về, hạnh phúc được vài ba ngày gì đó, thế rồi bắt đầu đầu tắt mặt tối, lo lắng cái chuyện cơm cháo gạo tiền, lo lắng cái chuyện xe chuyện cộ, cái chuyện trả tiền nợ tiền nần. Cuối cùng thì khi giải quyết xong tất cả thứ nợ nần thì cái gì còn lại với ta? Một tấm thân tàn tạ. Đó là mai. Đuổi hơn là chi? Ở trong cái quá trình làm cái trả tiền nợ thì chúng ta đã làm đổ vỡ luôn hạnh phúc mà ta tưởng chừng cái đang ở trong tay ta. Ta hủy phá hết đời sống gia đình đẹp đẽ. Và ai trong đời này khi kết hợp với nhau, đến với nhau, không phải đến với nhau bằng cái tâm thức kẻ thù. Các vị có thể tưởng tượng ra rằng là có ai cưới nhau mà cưới kẻ thù rồi làm vợ hoặc làm chồng không? Không hề. Phải tâm đầu ý hợp, phải nhìn trước ngó sau, cái người này đủ những tiêu chuẩn cần thiết người ta mới cưới nhau về nhé. Tức là hứa với nhau rằng là thiết lập hạnh phúc, xây dựng một cái thiên đường bé nhỏ đó, chứ không phải là rước kẻ thù về đâu. Thế nhưng mà rồi đến với nhau rồi do gì mình không khéo xử sự, không khéo cư xử, không khéo sống với nhau để trở thành, chưa đầy một năm đã trở thành kẻ thù với nhau rồi. Đi vô đi ra gặp mặt nhau là muốn né, cửa rộng tên thang mà sao cứ gặp nhau hoài, thấy chừng như nhà nó hẹp lại. Do vì tâm thức chúng ta nó đối kháng nhau, nó loại trừ nhau, nó thù hận nhau. Thế là thưa các vị, chúng ta làm cho không khí gia đình của mình nhiễm độc, nó làm độc tố nó lây lan đến con của chúng ta. Cho nên xin các vị hãy nhớ rằng là ta hãy biết dừng lại, ta hãy biết thưởng lãm đời sống của chính ta. Và nếu các vị biết dừng lại, có một chút năng lực trí tuệ, thì thưa đại chúng, cái điều này nó không phải thiếu nơi đời sống của những người Phật tử trên đất Mỹ. Chúng ta có quyền thưởng lãm hạnh phúc nó nhiều hơn và nó giàu hơn chúng ta đang có, chứ không phải là ngần ngại đâu. Thưa các vị, tôi có thể tự hào tôi là người giàu nhất trên đất Mỹ, giàu hơn cả Bill Gates. Tức là người ta tỷ phú mà mình còn bậc thầy của tỷ phú là giàu hơn rồi. Có một lần mình lên trên miền Đông Bắc Hoa Kỳ, có một cái trung tâm, tức là ở rừng phong, một cái người tỷ phú Mỹ ở cách một cái trung tâm ở cúng dường cho các thầy. Và mình hình dung một điều là ông làm một cái hồ đẹp vô cùng. Mùa đông thì đông cứng là thành băng, nhưng mùa hè thì có một cái căn nhà gọi là trà thất. Và vật tư của ông để làm trà thất thì ông mang từ Nhật qua, tức là sao y bản chánh có những trà thất bên đất Nhật á. Rồi vô đó thì cái chiếu cói trải cũng là chiếu cói từ bên Nhật qua. Ở chung quanh vườn cảnh thì thưa các vị, từ cái pho tượng một, từ phiến đá một, là cả một cái công trình chăm chút rất ư là cẩn trọng. Thế nhưng mà tội nghiệp thay tỷ phú kia thì cái đầu của ông nó dính liền với cái công trình kinh doanh thôi, chứ không có hề có một chút thì giờ rảnh để ngồi trên cái nhà trà đó uống một cốc trà. Và dường như là ông bấm nhà quanh năm chỉ có việc kiếm tiền, và cái đầu nó luôn bận biểu đến ngàn vạn việc. Cho nên tất cả những công trình ông dày công xây dựng đó, ai thưởng lãm? Mấy thầy tu tới thưởng lãm thôi, ngồi dung danh dung vẻ không tốn một đồng xu con nào cả, nhưng mà ngồi trên cái trà thất của người ta tốn bạc triệu để làm. chuyên chở Phật tư từ Nhật qua. Thế thì thưa các vị, cái quan trọng là các vị là người biết thưởng lãm thì đất trời này của các vị, chứ không phải riêng cái căn nhà của các vị. Tôi đi dọc theo con đường gia cư của những người Mỹ, tôi thấy nhà nào cũng đẹp, tôi vô cùng là hạnh phúc. Tôi thấy ồ, nhà này đẹp thiệt. Và thêm một cái tầng nữa thưa các vị, tôi nhìn bất cứ một người nào thành công trong cuộc đời này, tôi đều cảm thấy là lòng mình tràn đầy hỷ lạc. Tôi thấy ồ, vô cùng là hạnh phúc khi thấy người ta thành công. Tôi thấy một người mà họ có được những đứa con học hành thành tài là tôi vô cùng là vui. Thế thì các vị có quyền mở rộng tâm thức của các vị, hạnh phúc tràn đến tới vô cùng chứ không phải là hạn chế. Từ cái điều mình chia sẻ trở lại cái điều rất là hẹp trong phạm vi đời sống thôi. Thưa các vị, có những người rất giàu nhưng mà họ chừng như họ là người ăn mày chứ không phải là người giàu. Tại sao? Người ta đánh giá giàu với nghèo nó khác biệt ở chỗ anh biết sử dụng đồng tiền hay không, chứ không phải là anh có nhiều của cải hay không. Biết sử dụng đồng tiền là chi? Thưa các vị, điều thứ nhất, cái gốc của nó là trong tâm thức của người giàu đó, họ không phải là người tích góp từng đồng, không phải là người tham tiền thành bệnh. Nếu cái kẻ nào giàu nhưng mà cái đầu óc vẫn còn thèm khát thì người đó vẫn còn là cái ăn mày chứ chưa phải là người giàu. Thế nhưng nếu người nào đời sống họ vừa đủ nhưng mà lòng họ tràn đầy hân thưởng niềm vui phúc lạc của cuộc đời, họ biết chia sẻ những điều họ có cho người, họ biết hiến tặng, họ biết cho, thế thì họ là người giàu đó. Tại vì thưa các vị, với họ thì họ quan niệm một điều rất dễ hiểu, đó là của cải vật chất nó rất là phù du, nó đến ta sử dụng tạm, rồi những người cần biết người ta cống hiến ít nhiều để làm cho người kia có được niềm vui, tâm thức họ tràn đầy hỷ lạc. Họ không phải là kẻ tham một cách vô độ cho nên họ là người giàu. Còn nếu chúng ta có của ăn của để đàng hoàng nhưng mà lòng chúng ta vẫn còn nơm nớp lo sợ, thế thì ta là người giữ của mà thôi chứ không phải là người sống hạnh phúc được trên cái điều kiện của cải ta đang có. Có một vị hiền nhân của Hồi giáo ở một làng kia, ông rất nổi tiếng, được hoàng đế kính trọng. Thế rồi cả làng người ta thiếu một cái trường học, người ta cử ông đó xin ngài đến xin với hoàng đế cấp cho ở làng này một cái trường học để cho con em chúng ta nhờ cái điều kiện giáo dục mà có thể phát triển được. Ông nói ồ, ta rất là vui lòng đi đến hoàng cung xin hoàng đế, nhưng mà ta không chắc rằng nó xin được đâu. Thế rồi ông đi đến hoàng đế, lúc hoàng đế đang cầu nguyện, ông đứng một bên, ông nghe hoàng đế cầu nguyện là xin cho con được khỏe mạnh, xin cho con được hạnh phúc, xin cho hoàng phi thứ thiếp của con không có ai có quyền phản bội con, xin cho đất đai vương quốc của con rộng hơn, xin kẻ thù đừng bao giờ đụng chạm vào biên cương quốc thổ của con, vân vân. Tức là một tràng dài xin cái thánh A-la. Và khi nghe hoàng đế cầu nguyện xong, và hoàng đế xong cái thời cầu nguyện là đứng dậy, cái ông ấy đi cũng về. Và hoàng đế thì rất kính trọng cái bậc hiền nhân kia, coi như một bậc thầy. Hoàng đế kêu này, thưa ngài, chắc hẳn là ngài có một cái lý do gì cho nên ngài đến gặp tôi. Và tôi mắc bận cầu nguyện, thế rồi khi lễ cầu nguyện đã chấm dứt là cái cơ hội để ngài nói chuyện với tôi, tại sao ngài quên lưng ngài về? Cái vị hiền nhân kia nói, giờ thưa ông, cả làng quê người ta cử tôi tới để xin ông giúp giùm xây dựng một cái trường học, nhưng mà tôi tới đây trong cái lúc chờ đợi thì tôi khám phá ra ông là tên ăn mày chứ không phải hoàng đế, cho nên thôi tôi về, tôi không thể xin ông được. Nói chứ ngài nói thế là sao? Thì vị hiền nhân nghe nói, tôi nghe rõ ràng một điều là ông cứ xin hết cái chuyện nọ tới xin cái chuyện kia, cho nên tôi biết rằng ông 10 chính là tên ăn mày. Nếu hoàng đế thật thì không có cầu xin như thế. Thế thì thưa các vị, cái điều này, câu chuyện này nó rất hay, nó tặng cho chúng ta một cái ý niệm là đời sống chúng ta nếu nó thiếu thì chúng ta vẫn là người đang thiếu, nhưng nếu nó dư thì chúng ta dư hay là thiếu? Thưa các vị có quyền tận hưởng đời sống của các vị ngay bây giờ ở đây. Tất cả những điều kiện hạnh phúc nó đang đợi các vị bước lên, nhưng các vị không phải là người nghèo thiếu về lĩnh vực gì cả. Các vị đang an ổn trên một cái vùng đất, nó tặng cho các vị một cái nền chính trị vô cùng thoáng đãng, vô cùng tự do. Các vị không cần phải sợ sệt nửa đêm nửa hôm người ta tới mời mình ra lấy mất cái nhà mình, có phải không? Và sống trên nước Mỹ này hiên ngang vô cùng, các vị không biết sợ ai cảnh sát nào cả, trừ phi mình lái xe phạm luật giao thông thôi, mà chẳng làm chi nhau. Nhiều lắm là anh phạt tiền thôi chứ làm chi các vị. Thế thì cái điều kiện đầu tiên là nơi vùng đất này, nơi không gian này, các vị là người có phước lớn nhất trên hành tinh này. Nhà viết sử Bill Duran có nói một câu rất hay. Ông nói rằng bằng rằng cái cơ chế tự do vẫn chưa phải là một cơ chế hoàn thiện nhất, thế nhưng mà trên hành tinh này chưa có một cơ chế nào có thể đánh đổi được cái cơ chế tự do trên đất Mỹ cả. Nó chưa phải là hoàn thiện như ý ta mong muốn, nhưng mà thưa các vị, nhìn cơ chế quân chủ, cơ chế độc tài vân vân, tất cả các cơ chế có mặt trên hành tinh này thì không có một cơ chế chính trị nào bì được với cơ chế tự do. Và người ta phấn đấu bao nhiêu năm để có được cái nền chính trị như thế này cho các vị hưởng. Thưa các vị, trải dài theo cái chiều dài hình thành lịch sử Mỹ, đã biết bao nhiêu con người đổ mồ hôi, đổ máu xương để có một cái điều kiện cơ chế tự do như các vị thưởng đây. Những ngày đầu người Trung Hoa đặt chân vào cái vùng San Francisco để làm vàng, các vị hình dung rằng là dọc theo con đường xe lửa, người ta giết người Trung Hoa, lột da đầu cắm trên con đường để trừng trị những người nước ngoài đi vô đây dành công ăn việc làm của họ. Thế rồi các vị hình dung rằng cách đây không bao nhiêu năm, cái tình trạng kỳ thị da đen, tức là kỳ thị những người không da trắng đó, nó xảy ra ở vùng Trung Mỹ như cái tiểu bang của mục sư Martin Luther King đó. Thưa các vị, rõ ràng là vài mấy năm trước thôi thì cái tình trạng kỳ thị nó vẫn còn rất là nặng nề. Thế nhưng rồi cái cộng đồng người Việt đặt chân qua đây, các vị đã bỏ một giọt mồ hôi nào, các vị đã bỏ một chút máu xương nào cho cái nền hành chánh, cái cơ chế chính trị tự do của người ta đang có? Ta chưa hề có một cái công sức gì đối với cái nền chính trị của đất nước Hoa Kỳ cả. Và ta hình dung rằng là mình đã bỏ được một giọt mồ hôi nào trên những con đường rất là đẹp đẽ trên xa lộ để các vị đi tới đây. Tất nhiên thưa các vị, nhưng mà mình hình dung rằng là mình không có trực tiếp đổ mồ hôi vào cái công trình làm. Hãy nhìn coi những đêm chúng ta đi vô giấc ngủ cách nhẹ nhàng, những người công nhân Mỹ họ làm từ lúc mấy giờ để làm cái công trình đường xá. Thưa đại chúng, ta có thể bỏ tiền ra, nhưng mà nếu đồng tiền của các vị đơn phương là một người Việt hoặc là một cộng đồng người Việt thì không làm thành cái nền văn minh tiện ích để cho các vị hưởng thụ như hiện tại. Các vị về Việt Nam mà coi luật giao thông người ta ra hàng sắp như thế này, nhưng mà người ta đi như cào cào ngoài đường, không ai tôn trọng luật giao thông cả. Để có một cái điều kiện giao thông nó ổn định trật tự như thế này, không có đến nỗi mỗi ngày tai nạn giao thông xảy ra chết hàng ngàn người, nó đâu phải là một sớm một chiều để có được một cái luật pháp nó ổn định như thế này. Để có được một cái cơ chế giáo dục như thế này cũng phải mất hàng trăm năm thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, nhìn lại cho kỹ thì cái khả năng đóng góp của ta rất ít, nhưng mà cái điều kiện hưởng thụ của ta về cái cơ chế hòa bình, cái cơ chế tự do, cái điều kiện vật chất phát triển nơi đây, chúng ta hưởng thụ rất là nhiều thưa các vị. Mình ví dụ điều đó để trở lại cái điều mình muốn thưa đó là thế này. Nếu nói rằng giàu thì các vị là người giàu á, bởi vì trong cái điều kiện thế này các vị rõ ràng là hơn những quốc gia chậm tiến gấp 100 lần. Mình hình dung rằng nếu mình có của tiền giàu, mình về những cái vùng quốc gia còn độc tài, mọi phương diện đều hạn chế, thì các vị có phải là người giàu và hạnh phúc được không? Không. Trong khi nơi đây là người nghèo, ta bình đẳng như người giàu, hưởng được cái cơ chế bình đẳng như nhau thôi. Cho nên nhìn ở cái diện rộng thì trên cái nền tảng xã hội này các vị là người giàu rồi. Nên nhìn cả hơn, thu nó lại gọn trong một phạm vi của đời sống tự thân thôi. Thưa các vị, hãy nhìn bạn bè của chúng ta ngang tuổi ta, có khi đã thành tro bụi. Có những người tuổi nhỏ hơn ta đã ngồi ở trong nursing home rồi. Có những người đời sống họ vô cùng khó khăn. Còn các vị thì ngay hiện tiền. Thưa đại chúng, nhận diện cho kỹ thì không có điều gì để phiền não, không có điều gì để lo âu, không có điều gì để bận biểu cả. Nếu mình biết nhận diện về đời sống mình cho kỹ thì các vị sẽ thấy là lòng mình tràn ngập niềm vui, hân thưởng đời sống. Và những cái hụn vặt như buồn phiền, nhỏ nhoi, ganh tị vân vân, tự nhiên nó phải rơi xuống thôi. Tóm lại, nhìn vào đời sống hiện tại để trân quý mình từng phút giây, nhìn vào đời sống hiện tiền để biết một điều rằng có những cái phiền muộn, bất an, lo âu mình phải buông xuống để làm cho đời sống mình, cái tải trọng của tâm thức mình nó nhẹ đi. Bằng không á thì trong cái điều kiện hiện tiền phước lành đang đầy đủ mà chúng ta dìm mình trong cái đời sống rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ hai mình gửi đến các vị để các vị quán chiếu về điều này, để thương quý đời sống mình. Bằng không á thì mình cứ mơ ước như anh nhà giàu kia, mơ ước có cái nhà, rồi có cái nhà xong thì mơ ước được có một cái lâu đài, và tới cuối cùng thì thưa các vị, cái niềm mơ ước nó cứ chạy ra phía trước và ta cứ đi theo phía sau, cuối cùng thì không thưởng lãm được cái điều kiện ta đang có. Cho nên hãy dừng lại ngay nơi đời sống của chính mình để làm giàu có đời sống mình. Đó là phương pháp tu đầu tiên mà chúng ta nên làm. Bằng không á thì mình cứ tưởng cái chuyện tu tập là cái chuyện nó phải xảy ra trong tương lai, nếm trải một chút hương vị an lạc nó phải là cái chuyện của ngày mốt ngày kia, chứ bây giờ không có. Thưa các vị, không cần như vậy. Hãy dừng lại thưởng lãm thân của anh, tâm của anh, điều kiện của anh, hơi thở của anh. Đó là cái cách mà đạo Phật dạy chúng ta dừng lại ngay trên hình hài này, quán chiếu và an trú ngay phút giây hiện tiền để làm cho đời sống mình giàu có. Thưa đại chúng, là mình sẽ kiếm một câu chuyện vui vui kể cho các vị nghe. Thường thì những câu chuyện đó là dễ nhớ. Câu chuyện vui đó là câu chuyện của Tề Thiên Đại Thánh. Trong sám hối của chúng ta có một danh hiệu Phật, đó là đấu chiến thắng Phật. Tôi không biết là nhà viết truyện họ kết hợp thế nào, rất là hay nha. Họ kết hợp rằng là khi con khỉ nhà ta mà đi qua tới Đông Độ rồi và chứng được chánh quả thì được phong làm đấu chiến thắng Phật. Kỳ thực là cái văn học của Trung Hoa nó liên hệ nhau rất là chằng chịt, chứ nó không phải là một mảng rời. Thưa các vị, đa phần những nhà viết truyện á họ đều nghiên cứu lịch sử rất là kỹ. Ngô Thừa Ân trước khi viết cái văn bản này, ông đã học Phật rất là lâu, đọc di thức, học và học vào bộ môn di thức rất là sâu để viết nên cái tác phẩm Tây Du Ký. Tất nhiên cái chuyện Tây Du Ký thì khai thác có lẽ là lâu lắm mới hết, nhưng mà mình trích trong đoạn ngắn về cái tiến trình học đạo của Tề Thiên Đại Thánh. Ta nhớ rằng cái con khỉ này nó không phải sinh ra từ con khỉ mẹ, mà nó sinh ra từ cục đá. Từ bàn cổ khai sinh nơi viên đá này nó có, thế rồi nó hấp thụ khí âm dương của đất trời, cho nên một sớm nào đó nghe tiếng gầm, vỡ ra cái con khỉ nhảy ra. Và khi nó có mặt giữa trần đời trong trạng thái nguyên sơ, thế nhưng mà nó đủ thông minh để biết rằng là một kiếp khỉ sống bất vượng, kiếm trái ăn và chơi với bầy đàn như thế này thì cuối cùng nó không phải là cái điều nó mong muốn, cho nên nó một hôm nó buồn ủ rũ. Dù rằng lúc bây giờ đã khám phá được thủy liêm động là phải không, tức là chung qua một cái màn nước vô bên trong, nó là một cảnh giới gần như cảnh giới thần tiên. Nhưng mà trong cảnh giới thần tiên quan lạc đó, cái niềm khắc khoải về đời sống sẽ chết đi, nó cũng rất là, nó rất là đè rất nặng trên tâm thức, cho nên nó cuối cùng nó mong muốn là học được cái đạo không sinh không tử, nó mới bằng lòng. Thế rồi nó được cho những con khỉ già mắt, nó là về phía nam của Nam Thiện Bộ Châu có một vị thầy là Tổ Sư Bồ Đề, có thể dạy được pháp thần thông biến hóa. Thế rồi nó mới kết bè thả trôi theo dòng chảy về đến phương Nam, tức là Nam Thiện Bộ Châu, tìm cho ra cái ngày Tổ Sư Bồ Đề để học đạo. Dừng ngay nó đi để mình giải thích. Thưa các vị, cái viên đá nó có cả 1 triệu năm, nó hấp thụ khí âm dương để sinh ra một sinh vật. Sinh vật đó nó lặn qua một cái rèm nước, nó tìm được cái nơi chốn đạo nguyên, tức là cái trạm nghỉ ngơi an lạc hạnh phúc. Thì mình hình dung rằng một đời sống con người nó là một hạt bụi vẩn vơ trong ngàn vạn dãy thiên hà. Như tâm thức của các vị, dùng cái này để giới thiệu tâm thức các vị, nó như một hạt bụi vẩn vơ, có khi chìm mất cả 1.000 năm trong cái cõi u minh á, rồi tình cờ mới rớt vào thai mẹ một sớm nào đó, hình thành một sinh vật là con người. Thì giống như là cái viên đá vô tri kia, nó chìm trong cái dạng vô tri không nhận biết cho tới cả 1 triệu năm, nó mới có điều kiện tụ khí âm dương, nó đủ nhân duyên lành thôi, nó mới sinh ra được một con khỉ. Thì giống như chúng ta có mặt giữa trần đời, và khi chúng ta có mặt giữa trần đời thì cái khát vọng lớn nhất của con người là chi? Là hạnh phúc, là niềm vui, là an lạc. Và hạnh phúc, niềm vui, an lạc giữa đời thường đó là chạy nhảy lăng xăng kiếm ra tiền rồi xài tiền, đó là hạnh phúc bình thường của trần thế. Kiếm người thương, kiếm món ăn, kiếm chút lợi, kiếm chút danh. Thế nhưng mà cái hạnh phúc nó xa hơn một tầng nữa, là chung qua cái rèm nước, nó che chắn cái lớp mây mù, cái cửa động thần tiên bên kia là lớp mây mù gì? Thưa các vị, một cái màn đạo lý dạy cho ta biết là ngoài đời sống vật chất phàm thường, nó có một đời sống đạo đức, có một đời sống hiến tặng. Ngoài đời sống vị kỷ, nó còn một đời sống đẹp hơn, hạnh phúc nhiều hơn, đó là đời sống vị tha. Và cái lớp màn này nó rất là mỏng và chung qua rất là dễ. Thông thường ta cứ nghĩ rằng là cái gì xài cho chính mình thì nó vui. Thế nhưng mà sẽ có một lúc nào đó các vị khám phá ra rằng là cái gì làm cho chính mình niềm vui nó không có bền, mà cái điều mình làm cống hiến cho người niềm vui nó bền hơn. Do vậy cho nên mới có những nhà bác học họ mày mò trong phòng thí nghiệm mất 10 năm, 20 năm, khi thành tựu được công trình cống hiến rồi thì họ dâng hiến ra cho nhân gian. Mới có những con người vô cùng giàu, nhưng họ đóng góp tài sản qua cho xã hội, chứ họ không để dành cho con của họ hoặc người thương của họ. Và trong những quốc gia cái điều kiện văn minh tiến bộ thì những người này nó có cái số phần trăm rất cao, thưa các vị. Người ta tổng kết lại những tỷ phú mà làm cái công trình từ thiện á, thì thưa các vị, duy nhất có những tỷ phú Mỹ làm nhiều thôi. Còn Trung Quốc hiện đại tỷ phú không phải ít, thế nhưng mà kiếm ra một người làm công tác từ thiện cống hiến tài sản cho công trình xã hội dường như rất hiếm. Thế thì cái điều này nó cũng đúng đối với cái nhìn của chúng ta về cái con khỉ về thiên đại thánh kia, tức là hậu vương kia. Chung qua cái lớp màn thủy liêm động, khám phá ra rằng bên sau cái rèm nước kia nó có một cái không gian lồng lộng, đó là cõi đào nguyên. Cũng thế, tâm thức mình nó đi ngang qua cái tầng vị kỷ rồi thì nó tiến đến một cái tầng khá vị tha. Họ khám phá ra rằng là cái gì gom về cho mình không phải là hạnh phúc lớn nhất, mà cái gì hiến tặng cho người hạnh phúc nó lớn hơn thôi. Rồi các vị cũng ứng dụng điều này trong đời sống bình thường, nó không phải là không có nha. Cái gì các vị làm cho người, các vị tưởng chừng như là thiệt thòi, nhưng mà kỳ thực không hề thiệt thòi. Cái món gì mình cống hiến được cho người, món đó nó trở lại với các vị. Có khi nào phải trở lại mừng cửa trước, ta hiến tặng điều đó bằng cửa trước thì niềm vui an lạc và sự hồi báo, nó lại đi vào cửa sau, nó không nhất thiết phải đi vào cửa trước. Và người nào muốn làm cho họ tràn đầy niềm vui hạnh phúc thì họ phải làm điều đó cho người khác, thì điều đó nó có lại cho họ. Và từ cái điều này trở lại cái chuyện đề thiên, thưa các vị, khi chung qua cái đèo Thủy Liên Động khám phá được nơi đây đúng là đào phiên, nơi đây là thế ngoại của tiên giới, nhưng mà nỗi buồn của đời sống nó vẫn còn trong trái tim của hầu vương, cho nên ông tìm cái con đường học đạo và phải dông thuyền xuôi về phương nam rất là xa, trải qua ngàn vạn sóng gió để đến gặp, trong chuyện thì bảo Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà chính thực đó là ai? Chính thực đó là Tu Bồ Đề. Tại vì cái cửa động của Tu Bồ Đề, đề cái chữ là Tà Nguyệt Tam Tinh Động, là động gì? Động tâm, thưa các vị, động tâm. Tà Nguyệt Tam Tinh Động là diễn đạt cái chữ tâm thôi. Tam tinh là ba chấm sao, Tà Nguyệt là cái vầng vành trăng khuyết, thế này là chữ tâm, tức là về tại động tâm để học với con người liễu ngộ được pháp không. Và từ cái Tu Bồ Đề cho nên mới cho ông cái pháp danh là Ngộ, Ngộ Không. Cái tên của mi đó là loài khỉ, thế nhưng mà ta cho pháp danh mi đó là loài khỉ, nhưng phải ngộ được cái pháp không nghe. Dù anh là người quyền quý, anh là người cao sang, anh là người bần dân, anh là người ít học, có cái họ tên gốc gác nghĩa trần thế, nhưng mà khi bước vào cửa động học pháp là phải ngộ được. Ngộ được biết không à? Các vị thấy đạo lý ngay nơi đó rồi. Thế rồi một chút đạo lý khơi thêm nữa là thế này: thầy không dạy chi cả. Điều đầu tiên thầy muốn dạy để truyền đạt pháp bất sinh bất diệt, có thể biến hóa được, có thể dẫu đám lông khỉ thổi thành ngàn mày khỉ con, có thể nháy mắt lên tới thiên đình, nháy mắt xuống dưới lòng biển. Trước khi dạy điều đó, ông dạy cái gì trước? Này Ngộ Không, đổ nhiều ổng chỗ cho ta, không được đổ lên trời, không được đổ xuống đất, không được đổ giữa chừng, đổ đâu đó đổ. Thế rồi con khỉ nhà ta nó đổ đâu? Uống sạch. Thưa các vị, đạo lý chỗ này rất là hay nha. Không có cái hàm nghĩa rằng uống đàm giải của người xưa. Và uống cái chi? Thưa các vị, lời dạy của chư thánh, lời dạy của bậc thầy giác ngộ truyền đạt pháp không. Anh không phải là cho nó vô lỗ mũi rồi ra nó ra cái miệng đâu, hay là cho nó vào lỗ tai ra cái miệng, mà anh phải làm được việc là từng lời dạy nó thấm vào tế bào của anh nuốt nó vào bụng, có nghĩa là chôn nó vào lòng, thấm vào từng tế bào của anh. Pháp không nó phải thấm được từng tế bào của anh. Anh thở ra hơi thở là pháp không, anh nhìn là nhìn thấy pháp không, anh nghĩ suy là nghĩ suy đến pháp không, thì mới có khả năng là chớp mắt là cân đổ phân lên tới thiên giới, nheo mắt là lặn xuống tới Long Cung, là như vậy. Ngang đó thì các vị thấy đạo lý đã được gài vô trong cái câu chuyện này. Điều thứ hai, ta hình dung rằng là mình nhìn cái ống phóng của vị thầy nó gớm ghiếc hay là nó thơm tho? Gớm ghiếc, gớm ghiếc, chết khiếp, không ai có khả năng uống được đâu. Thế nhưng mà uống được thì là cái người đó, điều thứ nhất là vô cùng là vô cùng nhiệt tình tu tập ạ. Điều thứ hai, tràn đầy cái sự khiêm tốn mới có thể làm được điều này, thưa các vị. Tâm thức của chúng ta mà nó tràn đầy sự kiêu ngạo, thế thì không có cách gì mình học đạo được đâu nghe. Nước nó chỉ chảy xuống thung lũng mà không hề động ở cao nguyên. Và tâm thức nó tràn đầy sự kiêu ngạo, cảm thấy tự mãn, tôi đủ rồi, thì không cách gì đạo lý thấm vào tâm thức ra được. Cũng giống như thế, lòng không tràn đầy sự khiêm tốn, năng lực tham học tham tu không đủ dày, thì con khỉ hầu vương kia không có khả năng bưng cái ống nhậu của thầy uống trọn. Và nếu không uống thì pháp của thầy không có thấm vào từng tế bào để có thể nhuần rỗi được thân tâm, để có thể thành đạt được 72 pháp biến hóa. Cơm dọn rồi đó, nói hoài nó buồn, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng, và chúng ta hồi hướng đi rồi chịu làm ăn tiếp. nguyện đeo công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo. Thưa các Phật tử, là các vị duỗi chân ra xoa bóp, rồi các vị cứ thông dong đi rửa mặt rửa tay, rồi các vị lấy từng phần thức ăn đến ngồi yên chỗ này. Và các vị nhớ là khi tôi còn ngồi đây thì các vị không có nói chuyện này. Tôi ngồi như cái trụ trấn biển của Long Vương, làm cho sóng yên gió lặng, mong rằng đại chúng có thể giữ được sự yên lặng.